truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 11 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hội nghị lần thứ 5 nhằm đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quý 1 và triển khai một số nội dung quan trọng khác.
Trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện đối tượng giả danh cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh, yêu cầu các cơ quan doanh nghiệp mua tài liệu và phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đề nghị các cơ quan nâng cao cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng trục lợi.
Thực hiện đô thị hóa, đất nông nghiệp của thành phố Thái Nguyên dần bị thu hẹp, nên thành phố đã chú trọng việc sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Tuy nhiên, để đáp ứng việc sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp hóa, thành phố Thái Nguyên đã và đang hướng tới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 11 tháng 4, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức hội nghị lần thứ 5 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 và triển khai một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, chủ trì hội nghị. Quý 1 năm 2016, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, thành phố đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt gần 1.700 tỷ đồng, tăng trên 3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt trên 236 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, bồi thường hỗ trợ tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, tổ chức tốt các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bình Thân. Quốc phòng an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Trong quý đã kết nạp 97 đảng viên, đạt gần 25% kế hoạch năm. Một số nhiệm vụ trọng tâm quý 2 được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên xác định là chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, chỉ đạo triển khai thực hiện các đề án phát triển kinh tế xã hội. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2016-2020 đã được Hội đồng Nhân dân và Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thông qua, v.v. Cũng tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã thông qua 5 tờ trình đề nghị thông qua các đề án về công tác xây dựng Đảng và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020.
Ngày 10 tháng 4, Đảng bộ phường Thịnh Đán đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho bà Nông Thị Cầm ở chi bộ 13. Đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đến dự và trao huy hiệu Đảng. Bà Nông Thị Cầm sinh năm 1930 là cán bộ lão thành cách mạng, nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy. Phát biểu trong niềm xúc động, tự hào, bà Nông Thị Cầm cảm ơn sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến, đóng góp của mình trong suốt chặng đường 70 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng và sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp công sức và trí tuệ, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.
Sáng 11 tháng 4, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi tham gia hợp tác xã 11 tháng 4 năm 1946, 11 tháng 4 năm 2016. 5 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam đón nhận huân chương lao động hạng nhì và tuyên dương các điển hình tiên tiến lần thứ 3. Tới dự có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có trên 380 hợp tác xã, gần 7.000 tổ hợp tác với 200.000 thành viên và người lao động. Trong những năm qua, để đứng vững và hoạt động có hiệu quả, các hợp tác xã đã không ngừng đổi mới trên các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh, phát huy các nguồn lực, đẩy mạnh liên doanh liên kết, xúc tiến đầu tư thương mại và mở rộng thị trường. Do đó, các hợp tác xã, tổ hợp tác đã từng bước được củng cố, phát triển và khẳng định được thương hiệu của mình. tiêu biểu như hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có hợp tác xã Miến Việt Cường, hợp tác xã cao cấp Gò Hàn Cửu Long, hợp tác xã cơ khí Thanh Niên. Lĩnh vực xây dựng có hợp tác xã xây dựng Trường Sơn, hợp tác xã xây dựng Tiên Tiến. Lĩnh vực nông nghiệp có hợp tác xã nông lâm nghiệp Liên Sơn, hợp tác xã chè Tân Hương. Chia sẻ tại lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Nhài, phó chủ nhiệm hợp tác xã chè Tân Hương, thành phố Thái Nguyên nói: Từ khi được thành lập, ban chủ nhiệm hợp tác xã luôn chú trọng đến việc phát triển bền vững, đưa thương hiệu hợp tác xã vươn ra thị trường quốc tế. Do đó, hợp tác xã đã thực hiện sản xuất chè theo tiêu chuẩn quốc tế UD Certified. Được sự hỗ trợ của các ban ngành của tỉnh và đặc biệt là Liên minh Hợp tác xã tỉnh, hợp tác xã đã đưa sản phẩm thương hiệu Tân Hương tham gia nhiều hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh. 2 năm liên tục, hợp tác xã được chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc.
Tới đây thì hợp tác xã cũng vẫn tiếp tục liên kết với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên và cũng rất mong là Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên cũng như là Liên minh Hợp tác xã Việt Nam quan tâm đến các hợp tác xã nhiều hơn nữa, vì hợp tác xã thì bây giờ mới là bắt đầu bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là trong việc áp dụng về quy trình sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm.
Nhân dịp này, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều cá nhân được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển hợp tác xã và nhiều tập thể cá nhân được Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên năm 2015.
Ngày 8 tháng 4, Ủy ban nhân dân thành phố có công văn gửi các cơ quan bảo hiểm xã hội, bưu điện, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố và Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố về rà soát, xác minh thông tin thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế. Theo đó, các cơ quan chuyên môn nói trên phối hợp tổ chức tập huấn hướng dẫn ban chỉ đạo xã, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng xóm về quy trình, nội dung rà soát, xác minh bổ sung thông tin trên mẫu số DK01DC, kiểm tra đôn đốc Ủy ban nhân dân xã phường nghiêm túc chỉ đạo ban chỉ đạo kê khai và lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế của xã phường. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền các nội dung liên quan đến việc lập danh sách, rà soát xác minh thông tin hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế đến các xóm tổ dân phố. Tổ chức giao nhận danh sách xác minh, bổ sung thông tin hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế giữa Ủy ban nhân dân phường, xã và bưu điện. Chỉ đạo tổ trưởng dân phố, trưởng xóm chuyển biểu DK01DC tới hộ gia đình để rà soát, xác minh, bổ sung thông tin, đồng thời hướng dẫn chủ hộ căn cứ số hộ khẩu, giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, thẻ bảo hiểm y tế, v.v. để thực hiện rà soát, xác minh lại thông tin tại biểu DK01DC. Trường hợp thông tin đầy đủ chính xác thì hộ gia đình ký xác nhận. Trường hợp thiếu chưa chính xác thì bổ sung chỉnh sửa và ký xác nhận. Phối hợp với công an phường xã đối chiếu với hồ sơ quản lý hộ tịch, hộ khẩu để cùng ký xác nhận trên biểu DK01DC. Đối chiếu danh sách hộ gia đình đã kê khai trên biểu DK01 với số hộ gia đình theo hồ sơ đang quản lý. Xác định hộ gia đình chưa kê khai để phát biểu DK01, để hộ gia đình kê khai và thu nộp về Ủy ban nhân dân phường xã. Ký xác nhận vào biên bản bàn giao biểu DK01DC sau khi đã được rà soát, xác minh vào biên bản bàn giao biểu DK01 kê khai bổ sung. Các cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã phường phải hoàn thành việc rà soát, xác minh thông tin hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế trước ngày 25 tháng 4 năm 2016. Việc thống kê đầy đủ chính xác toàn bộ thành viên hộ gia đình trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, kể cả thành viên đang tham gia, đã tham gia và chưa tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng khác, làm cơ sở để quản lý, theo dõi người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định. Đảm bảo mỗi người dân đều được cấp một mã số định danh giúp việc phát hành thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tham gia được nhanh chóng, chính xác, tránh trùng lập. Việc lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế được xem như cuộc tổng điều tra chi tiết. Thông qua đó có con số chính xác về tình hình tham gia bảo hiểm y tế của từng đối tượng, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân gắn với phát triển an sinh xã hội ở các địa phương. Chính vì vậy, cấp ủy chính quyền các địa phương cần tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc kê khai danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế. Các hộ gia đình cần nhận thức rõ quyền, trách nhiệm cũng như nghĩa vụ kê khai danh sách các thành viên tham gia bảo hiểm y tế, góp phần triển khai thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân theo chỉ thị của chính phủ.
Trong thời gian vừa qua, một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã phản ánh về vụ việc nhận được các cuộc điện thoại từ các số điện thoại 0932 281 788, 0932 369 329. Người gọi điện tự xưng tên Tuấn là cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh và thông báo về việc nhận kế hoạch kiểm tra của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an sẽ kiểm tra thanh tra về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cơ quan doanh nghiệp. Đối tượng Tuấn yêu cầu các cơ quan doanh nghiệp mua tài liệu pháp luật về phòng cháy chữa cháy và phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy với phương thức chuyển tiền qua tài khoản và nhận hàng qua đường bưu điện. Tuy nhiên, qua trao đổi với cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh, chúng tôi được biết, việc kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy đối với các cơ quan doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh có văn bản do lãnh đạo đơn vị ký, ghi rõ chức danh và đóng dấu, gửi đến các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trước 3 ngày, ngày làm việc. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên không cử cán bộ gọi điện bán tài liệu, phương tiện như đã nêu trên. Đây là hiện tượng giả danh lợi dụng danh nghĩa cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên nhằm mục đích trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nói chung và cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Vì vậy, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học nâng cao cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng trục lợi.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 4, tại trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Phòng Văn nghệ Thiếu nhi hệ VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và Công ty Cổ phần Thực phẩm Đức Việt tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi toàn quốc, cùng Đức Việt trở thành trạng nguyên tuổi 13 lần thứ 2 năm 2016.
Những âm thanh náo nhiệt như thế này diễn ra trong suốt cuộc thi cùng Đức Việt trở thành trạng nguyên tuổi 13 lần thứ 2 năm 2016. Sau phần thi viết trên giấy và phần thi trắc nghiệm với kiến thức của 4 môn bắt buộc là toán, ngữ văn, lịch sử và tiếng Anh, 9 thí sinh xuất sắc nhất đến từ 3 khối 6, 7, 8 đã bước vào phần thi ứng xử trực tiếp trên sân khấu bằng hình thức bốc thăm trả lời câu hỏi. Trong thời gian 3 phút, các thí sinh phải trả lời câu hỏi có nội dung liên quan đến kiến thức văn hóa xã hội và lịch sử quê hương đất nước, cũng như những tình huống ứng xử văn hóa xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh phần thi ứng xử và các kiến thức văn hóa, còn diễn ra phần thi văn nghệ tập thể của các khối lớp. Là trường duy nhất của tỉnh Thái Nguyên được lựa chọn để tổ chức vòng thi sơ khảo cuộc thi, cô giáo Lê Thị Mỹ Anh, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Tham gia cái cuộc thi sơ khảo này, chúng tôi ngay từ khi mà nhận được cái thông tin ấy, thì các thầy cô giáo cũng đã triển khai tới các em học sinh. Và các em học sinh thì rất là hào hứng, bởi vì năm ngoái các em cũng đã được xem trên truyền hình cái cuộc thi chung kết tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Và các em học sinh của các khối lớp 6, 7, 8 thì đăng ký rất là đông, nhưng cũng vì số lượng hạn chế cho nên chúng tôi cũng chỉ lựa chọn ra các em học sinh. Và các em đã tập luyện, ôn luyện các cái kiến thức, các môn văn hóa là về ngữ văn, tiếng Anh, lịch sử và toán để tham gia cái bài thi trước khi vào cái vòng sơ khảo hôm nay.
Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, các thí sinh tham dự đều thể hiện được khả năng ứng xử linh hoạt của mình trước những vấn đề thực tế, gần gũi với cuộc sống hàng ngày, như cách ứng xử với bạn bè, gia đình và những người xung quanh. Làm gì để những người thân yêu chấp hành đúng luật giao thông, ứng xử và giới thiệu thế nào khi có người nước ngoài đến thăm nhà trường, gia đình và thành phố của bạn. Xử sự thế nào khi xảy ra mâu thuẫn giữa các bạn cùng lớp hay cùng trường về một nội dung nào đó. Bằng kiến thức đã học và qua những trải nghiệm từ thực tế cuộc sống, các thí sinh tham gia dự thi đều có những cách trả lời ứng xử rất hay và dí dỏm. Là thí sinh nhỏ tuổi và là bạn nữ duy nhất trong khối 6 dự thi phần ứng xử, em Nguyễn Thị Thúy Linh, học sinh lớp 6A2 cho biết.
Qua cuộc thi cùng Đức Việt trở thành trạng nguyên tuổi 13, cháu cảm thấy mình tự tin hơn khi đứng trước đám đông và được so tài cùng các bạn cùng trang lứa. Qua đó thì cháu có thể cảm thấy là kiến thức của mình còn thiếu phần nào và đã được phần nào. Từ đó thì có thể gây cho cháu một động lực để học tập thật tốt hơn. Nó như là một sân chơi khiến cho các bạn lên sân khấu thì rất tự tin. Đôi lúc thì nói những cái pha trò khiến cho các khán giả ngồi dưới thì cười vui vẻ và cổ vũ nhiệt tình hơn.
Và với câu trả lời thông minh cùng các phần thi trắc nghiệm xuất sắc, Thùy Linh đã được vinh danh là trạng nguyên của hội thi cùng 2 thí sinh xuất sắc khác. Nói về lý do và ý nghĩa của cuộc thi này, ông Vũ Quang Vinh, biên tập viên cao cấp, phó giám đốc, phó tổng biên tập nhà xuất bản Dân Trí, trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết.
Như chúng ta đều đã biết là dân tộc Việt Nam có một truyền thống hiếu học, và một truyền thống thi cử rất nghiêm túc, rất chặt chẽ. Và trên cơ sở đó chúng ta đã chọn được rất nhiều người hiện tài để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Trong lịch sử đã có những vị trạng nguyên như trạng nguyên Nguyễn Hiền khi mà mới 13 tuổi đã đạt được cái danh hiệu cao quý nhất như vậy. Chúng tôi tổ chức cái cuộc thi cùng Đức Việt trở thành trạng nguyên tuổi 13 với một cái mong muốn là các cháu học sinh của chúng ta luôn luôn nhớ về truyền thống rất là đẹp đẽ của cha ông trong việc học tập cũng như là trong thi cử, để từ đó mà các cháu có thêm cái động lực chăm chỉ học tập và đạt được kết quả cao nhất trong cái việc học tập của mình.
Điều thú vị của cuộc thi này là mang tính chất mở. Mọi thí sinh đang là học sinh trung học cơ sở, nếu thấy có khả năng, đều có thể đăng ký tham gia dự thi vòng sơ khảo tại chính trường mình đang học tập hoặc tham gia làm bài trên giấy qua các đề thi in sẵn trong các số tạp chí Tin, Học và Chơi Sành Điệu do Trung ương Hội Khuyến học và Nhà xuất bản Dân trí phát hành. Không chỉ mở với tất cả đối tượng thí sinh dự thi mà với khán giả cổ vũ, ban tổ chức cuộc thi tại mỗi đơn vị nhà trường đều dành nhiều thời gian và phần quà cho các khán giả cùng tham gia tại các cuộc thi. Hội thi đã khép lại trong niềm vui của các thí sinh dự thi cũng như các khán giả cổ vũ. Ngoài 3 thí sinh xuất sắc nhất được vinh danh trạng nguyên tuổi 13, ban tổ chức cuộc thi vòng sơ khảo toàn quốc còn trao 3 giải bảng nhãn và 3 giải thám hoa cho các thí sinh dự thi. 3 thí sinh được vinh danh là trạng nguyên sẽ được đại diện cho tỉnh Thái Nguyên tham dự vòng thi chung kết toàn quốc được tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử Giám vào tháng 11 năm 2016. Cùng với giải thi chính là tìm trạng nguyên, ban tổ chức còn trao các huy chương vàng, bạc, đồng cho các tiết mục thi văn nghệ tập thể tham gia cuộc thi.
Chuyên mục Xây dựng nông thôn mới.
Xin kính chào quý vị và bà con nông dân. Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới số tháng 4. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Thành phố Thái Nguyên hướng tới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Trước hết mời quý vị và bà con theo dõi phần tin. Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, năm 2016, thời tiết diễn biến bất thường. Dự tính lượng mưa trung bình trong năm thấp hơn so với những năm trước, nên tình trạng thiếu nước và khô hạn cục bộ có thể sẽ xảy ra, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Để chủ động đảm bảo nguồn nước phục vụ bà con nông dân sản xuất nông nghiệp, tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ 3 tỷ đồng đầu tư sửa chữa, cải tạo và nâng cấp hồ chứa nước Đậu Pã, xã Thịnh Đức. Theo đó, công trình sẽ được đầu tư sửa chữa các hạng mục nạo vét, mở rộng lòng hồ, gia cố thân đập và xây dựng lại cống nước. Hồ chứa nước Đậu Pã có sức chứa 16.000 mét khối nước để cung cấp nước tưới cho 20 ha lúa và 20 ha chè trên địa bàn toàn xã. Do xây dựng đã lâu nên lòng hồ bồi lắng, thân đập rò rỉ nước, mất an toàn công trình. Việc được sửa chữa cải tạo lòng hồ sẽ góp phần cung cấp đủ nguồn nước cho người dân sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên hiện có khoảng 3.000 ha đất nông nghiệp, trong đó có gần 2.000 ha đất trồng lúa và 1.000 ha đất trồng màu. Thực hiện đô thị hóa, đất nông nghiệp dần bị thu hẹp, thành phố đã chú trọng việc sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng các khoa học kỹ thuật trong trồng trọt nhằm mang lại giá trị kinh tế cao trên một diện tích đất canh tác. Trong xu thế phát triển hội nhập đòi hỏi việc sản xuất nông nghiệp phải năng động và chuyên nghiệp hóa, thành phố Thái Nguyên đã và đang hướng tới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
Mặc dù nông nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu kinh tế chung của thành phố, nhưng việc quan tâm đến hiệu quả kinh tế luôn được thành phố Thái Nguyên chú trọng. Hầu hết các diện tích đất nông nghiệp đều được áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa những giống cây trồng mới vào sản xuất cho năng suất, chất lượng cao. Điển hình như mô hình trồng hoa, táo, quất, đào góp phần nâng cao đời sống kinh tế cho người dân. Xã Đồng Bẩm là một trong những xã có số người dân tham gia sản xuất nông nghiệp khá nhiều. Những năm qua, ngoài chính sách ưu đãi chung của tỉnh cũng như của thành phố, xã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia vào các mô hình đưa các loại cây trồng mới vào sản xuất. Điển hình năm 2011, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã quy hoạch 10 ha đất sản xuất nông nghiệp của xóm Nhị Hòa thành khu chuyên sản xuất rau màu. Từ khi được quy hoạch, người dân đã được tiếp cận với các loại cây trồng mới và những khoa học kỹ thuật tiên tiến theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Gia đình ông Bùi Đức Lượng, xóm Nhị Hòa, có diện tích đất nằm trong khu quy hoạch. Ông đã đưa các loại giống cà chua mới vào trồng và đã mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình.
Gia đình mình đã thực hiện nhiều cái mô hình của xã triển khai cũng như các trạm khuyến nông đưa vào triển khai thì cũng đã thực hiện nhiều và cũng đạt những cái năng suất. Thì cũng rất mong muốn là được cái sản phẩm về chất lượng, về đưa về, về vùng ví dụ như cà chua, rau, về các loại củ quả để cho người dân chúng tôi làm để đảm bảo năng suất cao.
Bên cạnh những diện tích đất nông nghiệp được áp dụng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn còn nhiều diện tích đất đồi chưa phát huy được hiệu quả kinh tế. Còn nhiều hộ làm nông nghiệp có đất nhưng vẫn thuộc diện hộ nghèo do chưa áp dụng được khoa học kỹ thuật hoặc chưa chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý. Gia đình ông Nguyễn Văn Nhuận, tổ 15 phường Tích Lương, có gần 4 hectare đất nông nghiệp. Với diện tích đất vườn tạp, ông đã trồng thanh long và xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà vịt, v.v. và đã mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Tuy nhiên, với 2,7 hectare đất đồi của gia đình vẫn chưa mang lại hiệu quả kinh tế.
Hiện nay thì gia đình tôi có khoảng độ 2,7 hectare đất trồng rừng. Mấy năm vừa rồi thì gia đình đang trồng cây keo. Theo tính toán của và đánh giá của gia đình thì hiện thì cái hiệu quả cái giống cái trồng cái cây này nó cũng không hiệu quả lắm, thời gian nó dài là được tiếp cận các cái giống cây nó có hiệu quả kinh tế hơn hơn các loại cây hiện nay gia đình đang trồng, và đặc biệt là mà cái bao tiêu sản phẩm cuối cùng của nó phải được ổn định thì chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng thực hiện chuyển đổi cái mô hình cho phù hợp và đảm bảo hiệu quả kinh tế.
Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã tiến hành khảo sát một số diện tích đất nông nghiệp tại xóm Nhị Hòa, xã Đồng Bẩm và tổ 2, tổ 15 phường Tích Lương để xây dựng dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Trao đổi với anh Hoàng Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Đồng Bẩm. Ngay sau buổi khảo sát, xã đã tổ chức cuộc họp tại xóm Nhị Hòa để thông báo cho nhân dân nắm được thông tin. Thông tin này đã được lãnh đạo địa phương và nhân dân mong muốn và hướng tới.
Thì trong cái thời gian gần vừa qua thì địa phương cũng đã phối hợp nhiều với nhiều các cơ quan ban ngành của thành phố Thái Nguyên để triển khai các chương trình, ví dụ chương trình Việt Gáp rồi chương trình trồng rau an toàn trên địa bàn. Địa phương thì cũng rất là mong muốn cấp trên tạo điều kiện triển khai một cái mô hình sản xuất công nghệ cao trên địa bàn để người dân có cơ hội được tham gia và phát triển kinh tế.
Thực tế cho thấy, việc áp dụng nông nghiệp công nghệ cao ở một số tỉnh bạn đã tạo nên bước đột phá về năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trong nông nghiệp. Đây còn là giải pháp tích cực bảo vệ môi trường. Theo ông Ngô Danh Thùy, Phó trưởng phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên đang từng bước hướng tới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
Để đạt được một cái sản phẩm của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thì không phải ngày 1, ngày 2. Nó có lộ trình. Trước mắt ta phải làm xây dựng những cái mô hình, rồi là quy hoạch những cái vùng rau như vậy. Và cái việc là cũng đã tổ chức cho nhân dân làm quen dần với sản xuất rau an toàn theo một cái ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật cao. Ví dụ như là đang có kế hoạch là xây dựng những nhà kính, nhà màng phủ ni lông để sản xuất rau trong cái điều kiện thời tiết bất thuận. Và cũng tuyển chọn những cái giống rau củ quả mới để cho nhân dân cũng thích ứng. Bên cạnh đó thì tôi cũng là có các cái thành lập các cái chuyến đi học tập trao đổi kinh nghiệm, 100 hecta đấy quy hoạch đã, sau đó thì làm những mô hình người dân quen và cũng như là đề xuất những cơ chế để làm sao mà mời gọi được các doanh nghiệp vào đầu tư, thì lúc đó thì cái kết quả mới là đạt được theo mong muốn.
Thưa quý vị và các bạn, khi dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao được triển khai sẽ được đầu tư nhà kính, hệ thống tưới tiêu hiện đại để trồng các cây trồng mang giá trị kinh tế cao. Các bước sản xuất từ khâu chăm sóc đến thu hoạch sẽ được sử dụng bằng máy công nghiệp và chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Quý vị và bà con nông dân vừa theo dõi chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Bản tin dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 4 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía đông, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.
Dạ, sếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Time City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm, tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên - Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có Wi-Fi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Tuyệt đấy. Nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Time City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lấy máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dung lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Taxi Mai Linh xin kính chào quý khách. Tự hào là hãng taxi có lượng đầu xe lớn nhất tại thị trường Thái Nguyên với 400 đầu xe tại thành phố Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên, Đại Từ. Taxi Mai Linh luôn cam kết mang đến cho khách hàng chất lượng và dịch vụ tốt nhất. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách bằng xe taxi của khách hàng với giá cả hợp lý nhất, bắt đầu từ ngày 14 tháng 3 năm 2015, Taxi Mai Linh Thái Nguyên thực hiện chương trình giảm giá cước, cụ thể như sau. Giảm tối đa 600 đồng 1 km đường dài. Giá mở cửa được điều chỉnh về mức thấp nhất là 5.000 đồng. Bên cạnh đó, để mở rộng thị trường, Taxi Mai Linh liên tục tuyển lái xe taxi. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên. Điện thoại 02806252525.
Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943 BHXH CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.